Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc tề hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc tề hội tu luyện có tiêu đề Bước ngoặt cuộc đời của vị giám đốc trong công ty sản xuất ô tô toàn cầu. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 11 năm 2022. Có những người mặc dù sinh ra một lần nhưng lại trải qua hai cuộc nhân sinh. Anh Han Cheol Cheong, một giám đốc bộ phận thuộc công ty sản xuất ô tô toàn cầu MG Hàn Quốc, là một trong những người như vậy. Ở tuổi 40, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã bỏ thuốc lá và rượu bia, đồng thời nhân sinh quan của anh cũng trở nên lạc quan. Các đồng nghiệp trong công ty mô tả anh là người sống hai cuộc đời khác nhau. 1. Lời tiên tri của cha. Cha của anh Han là người từng nghiên cứu về kinh dịch. Một lần người cha nói với anh rằng, đến năm 40 tuổi, cuộc đời con sẽ thay đổi, còn ta sẽ qua đời vào tháng 9. Cha của anh quả thực đã qua đời vào tháng 9 năm đó, và anh Han đã phải đối mặt với những thay đổi lớn khi anh bước sang tuổi 40. Công ty của tôi gặp khủng hoảng tài chính vào năm 2002, rồi sau đó bị phá sản. Đó là một việc vô cùng khó khăn đối với tôi. Tôi đã không dám đối diện với thực tế. Một ngày nọ, trong chuyến đi tới núi Bukansan, tôi nhìn thấy một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa. Tôi đã tìm hiểu pháp môn này trên mạng và rất ngạc nhiên khi thấy có tới 100 triệu người trên toàn thế giới đang theo tập. Tôi cũng đã tìm hiểu về cuộc bức hại với trực giác của mình. Tôi nghĩ rằng nếu 100 triệu người đã theo tập, thì pháp môn này chắc hẳn có điều gì đó không tầm thường. Anh Han hồi tưởng lại. Kể từ đó, anh đã quyết định theo tập Pháp Luân Đại Pháp. 2. Mỗi chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân đều khiến tôi chấn động. Anh Han đã học 5 bài công pháp từ một học viên và tải cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ trên mạng xuống để đọc. Anh đã đọc xong cuốn sách trong 4 ngày và cảm thấy choáng ngợp. Cuốn sách đã trả lời tất cả những câu hỏi mà anh vẫn luôn băn khoăn trong nhiều năm qua. Anh chia sẻ, mỗi chữ trong cuốn sách đều khiến tôi chấn động. Tôi biết được mình sống cần như thế nào và thế giới quan của tôi đã cải biến. Sau khi công ty của tôi phá sản, tôi cảm thấy mất mát và đã đọc rất nhiều sách. Cố gắng đứng dậy, nhưng đều thất bại. Còn Pháp Luân Công không hề có tính cưỡng chế, cũng không có sự quản lý đặc biệt nào đối với các học viên. Thuần túy là tu luyện cá nhân, vậy mà đã khiến tôi có những cải biến to lớn như vậy. Điều này thực sự đáng kinh ngạc. 3. Thân thể nhẹ nhàng sau khi luyện các bài công pháp. Khi còn nhỏ, anh Han rất có hứng thú với đả tọa và tu luyện. Anh cũng đã đi khắp nơi để tìm kiếm. Anh đã chi tiền để học một số phương pháp thở và khí công, nhưng không có hiệu quả rõ ràng. Nhưng lần này anh cảm thấy khác hẳn. Ngày đầu tiên tôi học các động tác, tôi cảm thấy lòng bàn tay tôi rất đau và cơ thể nóng lên. Các động tác lặp đi lặp lại và rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi đổ mồ hôi. Sau khi luyện xong, tôi cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng và thoải mái. Anh đã mua quà tặng cho người học viên đã hướng dẫn anh luyện công, nhưng phản ứng của người học viên đó khiến anh ngạc nhiên. Người học viên đó từ chối không nhận quà và nói, các học viên không nhận bất cứ học phí hay quà tặng khi hướng dẫn cho người khác luyện công. Khi anh hướng dẫn người khác luyện công, anh cũng phải làm như vậy nhé. 4. Bước ngoặt cuộc đời. Từ khi còn nhỏ, anh Han luôn tự hỏi, thời gian là vô hạn, còn đời người chỉ bất quá kéo dài 100 năm. Chúng ta chỉ đến đây trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Liệu khi con người chết đi, thì sinh mệnh đã kết thúc chưa, hay còn điều gì khác tiếp diễn? Sự băn khoăn đó anh không thể chia sẻ được với bất kỳ ai. Anh thường tưởng tượng một mình đơn độc sống trong không gian vũ trụ. Để tìm câu trả lời, anh đã nghiên cứu triết học và Phật giáo, nhưng tất cả đều không trả lời được những câu hỏi của anh. Tôi chỉ quẩn quanh với triết học và vấn đề mục đích căn bản của đời người, mà chưa bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng. Tôi chỉ có thể quên đi những băn khoăn này khi uống rượu. Vì thế tôi có rất nhiều bạn rượu. Sau khi chuyển sang công việc mới, anh bắt đầu uống rượu mỗi ngày. Sau giờ làm uống một cốc, về nhà uống một cốc, thậm chí uống rượu tới nửa đêm. Anh nói, vợ tôi rất ghét nhìn thấy tôi trong bộ dạng như vậy, nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân. Tôi có thể uống bất cứ thứ gì tôi cầm trên tay. Tôi uống với bạn bè sau giờ làm, và thường hút 2 bao thuốc mỗi ngày. Vợ anh không thể chịu nổi, và hai người thường xuyên cãi nhau. Mối quan hệ của họ dường như đã đến hồi kết. Sức khỏe của anh cũng xuống dốc. Anh bị loét dạ dày và phải điều trị bằng thuốc. Sự căng thẳng khiến anh triền miên mất ngủ. Anh nói, khi đã rơi xuống đáy của cuộc đời, tôi lại gặp được Pháp Luân Đại Pháp. 5. Kẻ nghiện rượu đã bỏ rượu. Điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi anh bước vào tu luyện Đại Pháp. Anh hồi tưởng, một vài ngày sau khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi thấy mùi rượu rất khó chịu. Tôi biết rằng khi mình đã đọc cuốn chuyển Pháp Luân thì cần bỏ rượu. Nhưng tôi đã không cần nỗ lực quá nhiều. Dần dần tôi không thấy muốn uống nữa và cũng bắt đầu tránh được các cuộc nhậu. Tin tức về việc anh Han, một người nghiện rượu, đã lan truyền cho các đồng nghiệp. Trong một cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp của công ty, mặc dù bị đồng nghiệp ép uống rượu, nhưng anh kiên quyết từ chối. Một năm sau đó, các đồng nghiệp chỉ đưa cho anh chai nước ngọt trong các buổi gặp gỡ của công ty mà không đả động gì đến uống rượu. Anh cũng cho biết, tôi cũng đã bỏ thuốc lá và cùng thời gian bỏ rượu. Trước đây tôi đã cố bỏ thuốc lá nhiều lần, nhưng đều thất bại. Sau khi bắt đầu đọc sách Đại Pháp, tôi đã cai thuốc lá một cách dễ dàng. Nhìn thấy sự thay đổi của tôi, đồng nghiệp ngồi cạnh tôi cũng đã bỏ thuốc lá. Tin tức về việc anh Han bỏ thuốc lá còn được lan truyền nhanh hơn. Anh kể lại, sau khi tôi là người đầu tiên bỏ thuốc lá và rượu cùng một lúc, nhiều người đã đến gặp tôi để hỏi bí quyết. Mọi người hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Nếu tôi thực sự đã cai được rượu và thuốc, thì bí quyết là gì? Tôi liền kể cho họ nghe về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó, mỗi khi các đồng nghiệp nhìn thấy tôi, họ đều nói, ồ, Pháp Luân Đại Pháp. Anh Han cười lớn trong khi chia sẻ. 6. Từ một giám đốc cứng nhắc trở thành một người ôn hòa. Là một người quản lý, làm mọi việc theo sách vở và cứng nhắc. Anh từng bị đặt biệt danh là người hiểm ác, nhưng tất cả đã thay đổi sau khi anh bước vào tu luyện. Anh trở nên ôn hòa và dễ gần hơn đối với các nhân viên trong bộ phận của mình. Khi tôi ngừng trách móc hay buộc tội người khác, giao tiếp giữa chúng tôi trở nên cởi mở hơn. Là một người quản lý, anh Han cảm thấy rằng nếu mọi chi tiết, mọi sự việc mình đều đi quản thì nhìn bề mặt có vẻ rất tốt, nhưng thực ra là các nhân viên của anh sẽ trở nên bị động. Đồng thời bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh nói, khi có một dự án mới, tôi cùng các thành viên trong nhóm lên kế hoạch thực hiện và giải thích cặn kẽ về các nguyên tắc làm việc. Sau đó tôi để họ tự làm. Khi tôi cho họ thấy tôi tin tưởng họ, họ sẽ tự tin, bình tĩnh và làm việc một cách cẩn thận. Làm như vậy sẽ giúp họ sớm phát hiện ra khi vấn đề xuất hiện và giải quyết nó sau khi trao đổi với tôi. Anh đã điều chỉnh thái độ của mình đối với nhân viên và cố gắng duy trì không khí hòa ái tại nơi làm việc. Chất lượng quản lý được phản ánh trực tiếp ở hiệu quả công việc và từ đó cũng ảnh hưởng đến việc quản lý. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh bình tĩnh và buông bỏ cái tôi của bản thân. Vì hiểu được các nguyên lý của mọi việc, nên hiếm khi anh cảm thấy lo lắng hay căng thẳng. Anh nhận định rằng khi một người quản lý trở nên thoải mái, nhân viên bên dưới cũng cảm thấy dễ chịu và kết quả công việc sẽ tự nhiên tốt đẹp. Anh Han quản lý hơn 40 nhân viên, nhiều gấp 4 lần các nhóm khác. Thỉnh thoảng anh cảm thấy điều này thật bất công, nhưng anh đã học được cách buông bỏ và chấp nhận thực tế này. Anh ngộ ra rằng, đối với một học viên, không có điều gì ngẫu nhiên. Khi phải chịu đựng khó khăn nào đó, thì đó chính là cơ hội để trải nghiệm và giữ bình tĩnh. Pháp Luân Đại Pháp đã rèn luyện ý chí của người tu luyện. Anh nhận ra rằng tăng dung lượng của tâm chính là chìa khóa để xóa bỏ oán hận. Một nhân viên của anh đã làm hỏng một chiếc xe hạng sang và gây ra tổn thất rất lớn. Là người quản lý, anh cần chịu toàn bộ trách nhiệm và nhận khiển trách từ cấp trên. Anh cố gắng không tỏ ra bực tức, nhưng khuôn mặt người nhân viên đó cứ thường trực trong tâm trí anh. Cuối cùng tôi nhận ra rằng cậu ấy không cố ý làm việc đó. Cậu ấy thực sự đã nhận lỗi của mình Nhờ tu luyện đại pháp, anh Hàn đã học được cách nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân. Anh đã bảo vệ nhân viên của mình và giúp người đó không phải chịu hậu quả tiêu cực. Mặc dù không thể thay đổi được tình hình, nhưng anh đã xem đó là một khảo nghiệm đối với sự bao dung của bản thân. Anh cho biết, một vài ngày sau đó, sự cố đã được xử lý với một lời nhắc nhở. Chúng tôi đã trải qua một thời gian cực kỳ khó khăn, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và bảo vệ nhân viên của mình. Sau đó, nhóm của chúng tôi trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. 7. Khủng hoảng trong gia đình được giải quyết. Vợ và con gái của anh Hàn thấy được những thay đổi tích cực của anh sau khi anh tu luyện. Mối quan hệ trong gia đình của họ đã được cải thiện. Hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Sau đó chiến tranh lạnh trong nhiều ngày. Mỗi khi nói chuyện, chúng tôi đều cãi nhau. Nhưng tất cả đã thay đổi. Khi vợ tôi nổi cáu, tôi chăm chú lắng nghe cô ấy. Và khi tôi làm như vậy, cô ấy đã có thể bình tĩnh hơn. Con gái tôi nói với bạn của cháu rằng bố tớ đã thay đổi rồi. Rửa bát, rửa xe và lau nhà cũng đã trở thành một phần nhiệm vụ của anh Han ở nhà. Dù mệt đến đâu, anh cũng ưu tiên cho gia đình và hoàn thành mọi việc. Sau khi anh bắt đầu giúp vợ làm việc nhà, anh mới nhận ra rằng anh đã đặt vợ vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Anh nói, tôi đã đặt cô ấy vào hoàn cảnh khó khăn, tôi nợ cô ấy rất nhiều. Giờ đây tôi muốn trả lại những gì tôi đã nợ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.